11. Bồ Tát Giang Thù không tuyển lục thức làm chỗ duyên thông cho hạng hữu học. Nhãn thức đối căn trần vốn không có cội gốc, tự thể chẳng nhất định, thế nào được duyên thông? Chơn tâm biến pháp giới, do đại lực vô học, nhĩ thức không căn nguyên, thế nào được duyên thông? Tỷ thức nương quyền cơ, nhiếp tâm trụ một chỗ, trụ nên tâm sở trụ, thế nào được duyên thông? Thiệt thức khiến nói năng, duyên khai ngộ sở thành, chỉ là món hữu lậu, thế nào được duyên thông? Trì phạm buộc ràng thân, không thân khỏi buộc ràng, thân không có châu biến, thế nào được duyên thông? Thần thông có túc nhân, ý thức khó thành tựu, vọng niệm không lìa vật, thế nào được duyên thông? 12. Bồ Tát Giang Thù không tuyển thất đại làm chỗ duyên thông cho hạng hữu học. Nếu dùng tánh địa quán, ngăn ngại khó thông đạt, hữu di không giác tánh, thế nào được duyên thông? Nếu dùng tánh thủy quán, vọng tưởng năng phát hiện, như như không cần quán, thế nào được duyên thông? Nếu dùng tánh hỏa quán, thường sanh sự phi lý, sơ tâm không phương tiện, thế nào được duyên thông? Nếu dùng tánh phong quán, động tịnh đối đãi nhau, đối đãi không giác tánh, thế nào được duyên thông? Nếu dùng tánh không quán, hỗn độn chẳng biết trước, chẳng biết nghịch giác đạo, thế nào được duyên thông? Nếu dùng tánh thức quán, thức quán không thường trụ, thuộc về pháp hư vọng, thế nào được duyên thông? Nếu dùng tánh kiến quán, chư hạnh niệm vô thường, nhân quả quyết định có, thế nào được duyên thông? 13. Bồ Tát Giang Thù tuyển nhĩ căn duyên thông. Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, Như Lai ở Ta Bà, chơn giáo độ cõi này thanh tịnh do nhĩ căn, muốn có pháp chánh định nhờ ngộ nhập tiếng nghe, giải thoát các khổ não, Bồ Tát Quán Thế Âm trong hàng sa số kiếp, vào tất cả xứ Phật, đại tự tại oai lực, vô úy thí chúng sanh, diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, độ thế gian an lành, xuất thị đắc thường trụ. Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm dạy, như người trong cảnh tịnh, mười phương đồng đánh trống, nghe rõ khắp các nơi, đó là toàn chân thiệt. Nhãn căn không thấy hết, tỷ thiệt cũng không tròn, thân có hiệp mới biết, ý niệm cứ loạn động. Cách vách cũng nghe tiếng, tai nào lại chẳng nghe. Năm căn khó so sánh, vì chân thiệt thông suốt, tánh âm thinh động tịnh, hóa thành có với không. Không tiếng kêu không nghe, không thiệt nghe không tánh, tiếng không chắc bất diệt, tiếng có cũng bất sanh, sanh diệt đều ly hết, tức chân thiệt thường trụ, dầu ở trong mộng tưởng, chẳng có cũng chẳng không, giác quan vượt suy nghĩ, thân tâm khó so sánh. Ở cõi Ta Bà này, tiếng luận giải minh bạch, chúng sanh mê tánh nghe, theo tiếng bị luân chuyển. Ông A Nan nhớ giỏi, khó sự tránh hiểu lầm, theo giọng bị trầm luân, xoay trở lại hết giọng. Ông A Nan nghe kỹ, tôi nương theo Phật lực, thuyết pháp kiên cố nhất, sắc tức không khó đoán, Phật chánh định chân thiệt, đã nghe hàng xa Phật, thuyết các môn di mật. Nếu dục lậu không trừ, nghe nhiều quá ra tội, lấy tiếng nghe trì Phật, sao không nghe chân tâm, tánh nghe chẳng tự nhiên, có tiếng mới có danh, thoát ly nghe giới tiếng, mới vượt khỏi tánh nghe, một căn về cội gốc, sáu căn được giải thoát, thấy nghe như bệnh mù, tam giới giống hoa đốn, hết nghe hết bệnh mù, giống trần dứt giác hiện, tròn tịnh sáng thông suốt, chiếu diệu cả hư không, trở lại xem thế gian như diệt trong chim bao. Ma Đăng Già tại mộng khó giữ ông A Nan, sư ngoại đạo tà mị giả tạo hình nam nữ, khiến hình biết lay động do máy tà điều khiển. Tắt máy tức im lặng, tà mị không có tánh, lục căn giống như vậy. Vốn nương một tinh minh lập ra sáu căn hiệp, nếu giải trừ một căn, các căn thành vô dụng, trần cấu đoạn trừ sạch, thể chân giác hiện rõ, cho tới vô minh tuyệt, tròn sáng tức Như Lai. 14. Bồ Tát Giang Thù phổ khuyến tu chứng nhĩ căn viên thông. Ông A Nan đại chúng, xây máy nghe trở lại, hãy nghe theo tự tánh thành giác đạo, viên thông thiệt như vậy. Vô số Phật nương theo, một đường thẳng niết bàn, chư Phật đời quá khứ do môn ý thành đạo, chư Bồ Tát hiện tại nhờ pháp ý viên minh, các học nhân vị lai phải y theo pháp ý. Tôi cũng chứng trong đó, ngài Quán Thế Âm đắc, Đức Thế Tôn cũng vậy, dùng đủ các phương tiện nhằm cứu độ mạt kiếp, người cầu xuất thế pháp thành tựu niết bàn tâm, Quán Thế Âm cao cả. Phương tiện thâm diệu khác nhờ oai thần chư Phật cứu thoát các trần lao, nào phải pháp tu thường, cạn sâu đồng nói được. Tôi lễ Như Lai tạng, vô lậu khó nghĩ bàn, nguyện gia hộ đời sau hiểu sáng suốt pháp này, phương tiện dễ thành tựu. Nên vậy ông A Nan, vị trí đời mạt kiếp cần sử dụng nhĩ căn viên thông hơn pháp khác, tâm chân thiệt như vậy. 15. Tất cả đại chúng vui thọ pháp kệ. Ngài A Nan và đại chúng nghe xong pháp kệ của Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi, thân tâm an vui vì được diệu pháp khai thị rõ ràng, quả vị Như Lai Bồ Đề Niết Bàn. Ví như người xa quê lâu ngày chưa trở về, nhưng biết rõ đường đi. Đại chúng ở trong giáo hội có các vị Thiên Long Bát Bộ, các vị hữu học và sư pháp tâm Bồ Tát Đạo rất nhiều, như số các sông Hằng đều đắc bổn tâm diễn ly trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Vị trí các vị tỳ khưu ni nghe xong Bồ Tát kệ cũng thành bậc A-la-hán, và vô số chúng sanh phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. 16. Ngài A Nan hỏi pháp an lập đạo tràng độ sanh. Ngài A Nan từ chỗ đại chúng đứng dậy, sửa y phục tề chỉnh, rồi hiệp chưởng lạy Phật, tâm địa sáng suốt, vừa buồn vừa vui, và muốn chánh pháp Như Lai lợi lạc cho tất cả chúng sanh ở đời sau, nên cúi đầu bạch Phật: Bạch Đức Thí Tôn đại từ bi, nay tôi tỏ ngộ pháp môn thành Phật để tu hành, không còn nghi chấp nữa. Tôi thường nghe Đức Thế Tôn dạy, tự mình chưa đắc đạo nhưng biết hóa độ người, đó là chỗ phát tâm tu hạnh Bồ Tát. Như phần tự giác đã vuông tròn, hằng lấy lòng từ bi giác tha, đó là hoài bảo xuất thế độ sanh của chư Phật. Hiện tại tôi còn là hạng hữu học, chưa viên mãn phần tự giác, nhưng tôi xin nguyện bảo hộ tất cả chúng sanh chân thành tu hành trong thời mạt kiếp. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thương xót các chúng sanh trong thời mạt kiếp xa Phật rất lâu, lại gặp rất đông tà sư ngoại đạo như số cát sông Hằng, dạng nói toàn ma giáo, quyển hoặc ám muội, phá hoại nhiễu hại, nên các chúng sanh ấy dễ bị sa ngã và khó tu hành viên mãn. Nếu muốn nhiếp tâm vào cảnh trí chánh định, tôi không biết phải làm thế nào an lập đạo tràng để cứu độ chúng sanh xa lánh ma giáo và không thối chuyển Bồ Đề tâm, ngưỡng cầu Đức Thế Tôn dạy bảo. 17. Phật dạy tu giới định huệ để giải thoát. Thời bấy giờ, Đức Phật Thích Ca giữa đại chúng khen ngợi Ngài A Nan: lành thay, như lời ông vừa hỏi, phép tắc an lập đạo tràng để cứu độ chúng sanh bị chìm đắm khổ sở trong thời mạt kiếp. Ông hãy tịnh tâm nghe kỹ, ta dạy cho. Ngài A Nan và đại chúng đồng lặng thinh, vâng lời Đức Phật. Đức Phật dạy: A Nan, ông thường nghe ta tuyên thuyết xử lý tu hành ba diệu nghĩa quyết định ở trong luật tạng. Ba diệu nghĩa ấy như sau: 1. Nhiếp tâm thành giới; 2. Do giới sanh định; 3. Do định phát huệ. Giới định huệ là tam vô lậu học, để cho những ai phát bồ đề tâm tu hành trong sạch, cần cầu giải thoát tam giới, luân hồi sanh tử thống khổ. 18. Phật dạy đoạn tâm dâm dục để giải thoát. Đức Phật dạy: A Nan, nếu chúng sanh trong sáu cõi phàm phu dứt tuyệt dâm dục thì chắc chắn không bao giờ bị nghiệp báo luân hồi sanh tử tương tục. Tu chánh pháp định, nhĩ căn viên thông, cốt yếu là giải thoát trần lao, nhưng nếu không dứt tuyệt dâm dục, tức chẳng bao giờ ra khỏi trần lao được. Dầu có đa trí thiền định mà không giữ trai tâm và không đoạn dâm tâm thì dễ bị đọa lạc vào ma đạo. Thượng phẩm thì làm ma dương, trung phẩm thì làm ma dân, hạ phẩm thì làm ma nữ, có đông đệ tử và đồ chúng ở khắp nơi. Các loại ma ý đều có tánh háo thắng sâu hiểm, ngã mạn kiêu căng, tự tôn là bậc cao nhất, thành đạo cao nhất. Sau khi ta nhập Niết Bàn, trong thời kỳ mạt pháp, có nhiều dòng dõi của các loại ma ý hiện ra lừng lẫy ở thế gian, phô bày sắc tướng, mở rộng sự đa dâm tham dục, giả danh thiện trí thức, lừa gạt chúng sanh. Nếu ai không có sẵn phước đức nhân duyên với chánh pháp ở tiền kiếp thì dễ bị sa vào hầm hố ái kiến nguy nan và quên mất con đường giác ngộ giải thoát. A Nan, như vậy từ nay về sau, ông cố gắng giáo hóa chúng sanh tu pháp chánh định, trước phải giữ trai tâm và đoạn dâm tâm. Đó là lời dạy minh quấn thanh tịnh chân thiệt về nghĩa quyết định thứ nhất của chư Phật ở quá khứ và của ta ở hiện tại. A Nan, nếu tu pháp thiền định để giải thoát mà tâm nhơ đục không đoạn tuyệt dâm dục, ví như nấu sạn mà muốn thành cơm gạo, thì dầu có trải tới 100.000 kiếp cũng chỉ gọi là sạn nóng, chứ không bao giờ gọi là cơm gạo được. Tại sao? Tại sạn vốn không phải là gạo. Nếu lấy thân dâm dục mà cầu Phật quả vô thượng, thật là vô lý. Dâm thân là dâm căn, căn bổn đã thành dâm như vậy, dĩ nhiên không thể nào giải thoát được, mà lại phải luân hồi sanh tử trong tam đồ khổ. Dầu có học hiểu diệu pháp cũng vô hiệu lực. Thế thì muốn thành tựu viên mãn Phật quả vô thượng, nên tu hành theo pháp môn nào? Nên giữ trai tâm thanh tịnh tu hành giải thoát theo pháp môn thiền định, với thể thức đoạn dâm thân. Trước khi đoạn dâm thân phải đoạn dâm tâm, hai thứ đoạn ấy đều diệt, cho tới tánh đoạn cũng diệt tận, như vậy mới hy vọng thành tựu viên mãn Phật quả vô thượng. Sau khi ta nhập diệt, ai thuyết pháp giống như ta đã thuyết, đó là chân thiệt ngữ từ bi của Như Lai. Nếu lời nói trái nghịch với chân thiệt ngữ từ bi của Như Lai, tức là giả thuyết tà giáo mê hoặc của loại ma ba tuần. Phàm làm đệ tử của Phật tu hành giải thoát, có bổn phận phải biết phân biệt sáng suốt thế nào là Phật, thế nào là ma. 19. Phật dạy đoạn tâm sát sanh để giải thoát. Đức Phật dạy: A Nan, nếu chúng sanh trong sáu cõi phàm phu dứt tuyệt sát sanh thì chắc chắn không bao giờ bị nghiệp báo luân hồi sanh tử tương tục. Tu pháp chánh định nhĩ căn viên thông, cốt yếu là giải thoát trần lao, nhưng nếu không dứt tuyệt sát sanh, tất chẳng bao giờ ra khỏi trần lao được. Dầu có đa trí thiền định mà không đoạn tâm sát sanh thì dễ bị đọa lạc vào quỷ đạo. Thượng phẩm thì làm quỷ có thế lực, trung phẩm thì làm quỷ dạ xoa bay giữa hư không, với các loài quỷ sói. Hạ phẩm thì làm quỷ la sát đi trên mặt đất, cũng có đông đệ tử và đồ chúng ở khắp nơi. Các loại quỷ ấy có tánh háo thắng, sâu hiểm, ngã mạn kiêu căng, tự tôn là bậc cao nhất, thành đạo cao nhất. Sau khi ta nhập Niết Bàn, trong thời kỳ mạt pháp, có nhiều dòng dõi của các loài quỷ ấy hiện ra lừng lẫy ở thế gian, tự nói rằng ăn thịt mới đắc đạo bồ đề. A Nan, bất đắc dĩ ta tạm thời cho một số tỳ khưu đau yếu ăn ngũ tịnh nhục, nhưng thịt ấy do thần lực của ta quá sanh chứ không có căn mạng. Vì cuộc đất của dòng Bà La Môn ẩm thấp, lại thêm có đá sạn nên loài thảo mộc khó sanh sản. Một lần nữa ta nói lại cho ông rõ, bất đắc dĩ ta mới tạm dùng thần lực đại bi biến hóa ra thịt cho một số tỳ khưu đau yếu ở chỗ khó trồng thảo mộc để thọ dụng cho có vị mà thôi, chứ không phải là thịt thiệt. Ai đã nguyện dứt đường sanh tử khổ và đã hoàn toàn ly gia các ái, làm tỳ khưu tu hành giải thoát, thì dĩ nhiên phải trường trai giới sát. Sau khi ta nhập diệt, những kẻ ăn thịt chúng sanh làm sao được gọi là Phật tử? Các ông phải biết, những kẻ ăn thịt chúng sanh dầu có được tâm trí mở mang, tu đại định, cũng chỉ thành quỷ đại la sát có thế lực, hưởng phước báo hữu lậu trong thế gian. Khi phước báo hết, tất nhiên trầm luân khổ hải sanh tử. Những kẻ ấy chưa phải là đệ tử của Phật. Đó là hạng người ăn thịt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, tương sát tương tàn, oan oan tương báo, ác nghiệp dây trả, không làm sao ra khỏi được các phàm giới luân hồi sanh tử thống khổ. A Nan, như vậy từ nay về sau, ông cố gắng giáo hóa chúng sanh tu pháp chánh định, phải đoạn sát sanh. Đó là lời dạy minh quấn thanh tịnh chân thiệt về nghĩa quyết định thứ hai của chư Phật ở quá khứ và của ta ở hiện tại. A Nan, nếu tu thiền định để giải thoát mà không dứt tuyệt sát sanh, ví như người tự bít lấy hai lỗ tai rồi cất tiếng kêu lớn lên như cầu cho kẻ khác đừng nghe, thì thật vô lý. Đó là hạng người muốn giữ kín đáo mà chẳng những không có sự kín đáo, lại còn phô trương rõ ràng. Chư Bồ Tát và các vị tỳ khưu thanh tịnh khi đi đường không bao giờ nhổ hoặc đạp cỏ sống, thì há lại đem tâm đại bi lấy huyết nhục của chúng sanh mà ăn hay sao? Các vị tỳ khưu nào trường trai tuyệt dục, lại không ăn nhũ lạc đề hồ, không mặc hàng lụa tơ nhiễu do con tầm mà có, hoặc áo cừu áo bào và các thứ y phục do lông thú làm ra, cũng không mang giày dép bằng da thú, thì các vị tỳ khưu ấy là bậc chân thiệt giải thoát trong đời, hết oan gia túc trái, khỏi nạn luân hồi sanh tử ở tam giới thống khổ. Vì cớ sao? Vì hễ dùng một phần của thân mạng nào, tự nhiên kết oan gia túc trái với thân mạng đó, không tránh khỏi duyên nghiệp dây trả. Ví như người ở thế gian ăn hột lúa ở đất, tự nhiên chân không đi khỏi mặt đất được. Người nào khéo sử dụng thân tâm của mình ở ngũ trược ác thế, biết suy xét cuộc đời sanh tử đau khổ vô thường, đồng thời biết thương xót số phận thân tâm của các loài khác, mà thân không tham ăn tham mặc, tâm không tham luyến danh lợi tài sắc và những thứ vật chất xa hoa phù phiếm, đời sống giản dị thanh cao, ta cho người ấy là bậc chân thiệt giải thoát. Sau khi ta nhập diệt, ai thuyết pháp giống như ta đã thuyết, đó là chân thiệt ngữ từ bi của Như Lai. Nếu lời nói trái nghịch với chân thiệt ngữ từ bi của Như Lai, tức là giả thuyết tà giáo mê hoặc của loại ma ba tuần. Phàm làm đệ tử của Phật tu hành giải thoát, có bổn phận phải biết phân biệt sáng suốt thế nào là Phật, thế nào là ma. 20. Phật dạy đoạn tâm thâu đạo để giải thoát. Đức Phật dạy: A Nan, nếu chúng sanh trong sáu cõi phàm phu dứt tuyệt thâu đạo, thì chắc chắn không bao giờ bị nghiệp báo luân hồi sanh tử tương tục. Tu pháp chánh định nhĩ căn viên thông cốt yếu là giải thoát trần lao, nhưng nếu không dứt tuyệt thâu đạo, tức chẳng bao giờ ra khỏi trần lao được. Dù có đa trí thiền định mà không đoạn tâm thâu đạo thì dễ bị đọa lạc vào tà đạo. Thượng phẩm thì làm tinh quái, trung phẩm thì làm yêu mị, hạ phẩm thì làm tà nhân bị ma quỷ nhập ám muội cuồng loạn. Cũng có đông đệ tử và đồ chúng ở khắp nơi. Các loài tà ấy có tánh háo thắng sâu hiểm, ngã mạn kiêu căng, tự tôn là bậc cao nhất, thành đạo cao nhất. Sau khi ta nhập Niết Bàn, trong thời kỳ mạt pháp, có nhiều dòng dõi của các loại tà ý hiện ra lừng lẫy ở thế gian, âm thầm xảo quyệt, giả danh thiện trí thức, tự xưng là bậc thánh nhân cứu thế, mê hoặc những người nhẹ tánh, tối tâm, khiếp sợ, nghe nhảm tin càng để dễ dắt dẫn đến chỗ tổn hại cả hồn lẫn xác. Như Lai đã từng dạy các vị tỳ khưu trì bá khất thực từ chỗ này sang chỗ khác cho dứt tuyệt tâm tham lam, hầu viên chứng vô thượng bồ đề. Các vị tỳ khưu ấy có phương tiện khỏi bận rộn về sự ăn uống để vượt qua thời gian, mang thân tứ đại hư vọng, sống trong tam giới phàm phu thống khổ, tức là thời gian tạm cư mà thôi. Chứ khi thành đạo giải thoát rồi thì quyết định không trở lại sanh tử ở ngũ trược ác thế nữa. Tại sao các loại tà trộm cắp lại mượn sắc phục của Phật, mua bán Phật, khai thác Phật pháp, lạm dụng tam bảo, tạo ra nghề này nghề nọ để lợi dưỡng, cống cao ngã mạn, tự tôn tự đại, trở lại khinh bỉ chê bai các vị xuất gia chân chánh, nghiêm trì giới đức cụ túc, cho là tiểu thừa mà không sợ hậu quả sa đọa địa ngục? Ta thương hại một số chúng sanh nhẹ tánh bị các loại tà trộm cắp cám dỗ, sanh tâm vọng chấp mê hoặc, gian trá phản phúc, quỷ bán giới luật, hành động trái nghịch chánh pháp Như Lai, tạo tác ác nghiệp, kết cuộc chiêu lấy ác báo vô gián địa ngục. Sau khi ta nhập diệt, vị tỳ khưu nào phát bồ đề tâm chân thành tu pháp chánh định thì có thể đối trước Phật cốt hoặc Phật tượng đốt một lóng ngón tay, hoặc lựa chỗ tôn trọng ở thân thể đặt một cây đèn đốt lên, hoặc đặt một hay ba viên hương đốt lên để tiêu biểu cúng dường Phật cầu đạo giải thoát, thì Như Lai nói vị tỳ khưu ấy chắc chắn trong một đời trả xong tất cả nợ trần tục từ xưa đến nay, tiêu hết các nghiệp hữu lậu phiền não, giải thoát thế gian sanh tử khổ. Tuy chưa phải là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng tâm địa thâm nhập diệu pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu tỳ khưu không tạo được nhân xả thân cúng dường Phật cầu đạo giải thoát như vậy, thì dầu có tu hành vô vi cũng trở lại sanh làm người ở thế gian để trả cho hết các nợ trần tục đã tạo trong vô lượng kiếp trước, cho tới khi hoàn toàn trả xong nợ cũ mới chứng quả vô sanh nhẫn. Cũng như ta trong một tiền kiếp phải ăn cơm nấu bằng thứ gạo do lúa xấu cho ngựa ăn, ở tại chuồng ngựa của vua Tỳ Lan suốt 3 tháng để trả cho hết nợ túc thế. A Nan, như vậy từ nay về sau ông cố gắng giáo hóa chúng sanh tu pháp chánh định, phải đoạn tâm thâu đạo. Đó là lời dạy minh quấn thanh tịnh chân thiệt về nghĩa quyết định thứ 3 của chư Phật ở quá khứ và của ta ở hiện tại. A Nan, nếu tu pháp thiền định để giải thoát mà không dứt tuyệt thâu đạo, ví như người đổ nước vào chậu bể mà muốn cho đầy, dầu có trải bao nhiêu đời cũng không làm sao được. Nếu vị tỳ khưu nào chân thành tu hành giải thoát, ngoài y bát không bao giờ cất giấu chất chứa chi cả, phần khất thực quá dư thì bố thí cho chúng sanh đói khát. Khi ở giữa đại chúng nhóm họp, giữ oai nghi lễ phép đối với các chúng, không phân biệt thân sơ, dầu với kẻ chê bai cũng như với người khen ngợi, xả hết các sự ái ố, chế ngự thân tâm rỗng không thông suốt, nhục thân cốt huyết đồng với chúng sanh, chẳng bao giờ đem thuyết bất liễu nghĩa của Phật trở lại thành chỗ kiến giải riêng của cá nhân, làm cho hạng sơ cơ hiểu lầm. Tu hành được như vậy thì Như Lai ấn chứng cho thành bậc chánh định chân thiệt. Sau khi ta nhập diệt, ai thuyết pháp giống như ta đã thuyết, đó là chân thiệt ngữ từ bi của Như Lai. Nếu lời nói trái nghịch với chân thiệt ngữ từ bi của Như Lai, tức là giả thuyết tà giáo mê hoặc của loại ma ba tuần. Phàm làm đệ tử của Phật tu hành giải thoát, có bổn phận phải biết phân biệt sáng suốt thế nào là Phật, thế nào là ma. 21. Phật dạy đoạn tâm đại vọng ngữ để giải thoát. Đức Phật dạy: A Nan, nếu chúng sanh trong sáu cõi phàm phu biết giữ thân tâm không giam dục, không sát sanh, không thâu đạo, vuông tròn ba hạnh ấy, nhưng còn phạm đại vọng ngữ thì chẳng những không bao giờ được chánh định thanh tịnh, lại còn thành ma ái kiến, mất giống Như Lai. Thế nào là đại vọng ngữ? Như chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng mà nói chứng, ưa thích làm tôn thắng đệ nhất ở thế gian, đối trước mặt người mà cống cao ngã mạn, tự xưng: nay ta đã đắc quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, hoặc quả Bích Chi Phật, hay là các quả vị của chư Bồ Tát thập địa, địa tiền, nhằm mục đích dối gạt và lạm dụng thập phương đàn diệt. Những người phạm tội đại vọng ngữ như vậy gọi là hạng nhất điên ca. Tự mình tiêu diệt giáo Phật chẳng khác chi người lấy búa đốn gốc cây đa la. Ta cho người ấy mất hết căn lành, không còn thấy biết chi cả, tự nhiên người ấy phải bị trầm luân mãi ở biển khổ, không bao giờ thành tựu chánh định được. A Nan, ta có phú chúc cho nhiều vị Bồ Tát và A La Hán sau khi Như Lai nhập diệt, nên vì đại nguyện độ sanh ở thế gian khổ, thì hiện hóa thân ra đời trong thời kỳ mạt pháp, lấy hạnh đồng sự nhiếp, hằng thuận chúng sanh, thị hiện hoặc sa môn cư sĩ, hoặc đế vương tể quan, hoặc đồng nam đồng nữ, hoặc nữ thân hóa phụ, thị hiện đủ các hạng sĩ nông công thương, không ngại giàu nghèo, thanh trược, hòa mình với người thế gian để tuyên dương chánh pháp Như Lai. Các vị Bồ Tát và A La Hán hóa thân ý sẵn sàng tâm đại từ đại bi dị tha cứu thế, với ba yếu tố chơn thiện mỹ tùy cơ duyên và căn tánh của mỗi hạng người mà giảng dạy cho chúng sanh biết rõ mê ngộ, ác thiện, khổ vui, để chúng sanh chuyển mê khai ngộ, cải ác di thiện, thoát khổ được vui, tu hành tuần tự nhi tiến vào cảnh trí chánh định. Đó là hướng dẫn chúng sanh trở về nguồn gốc chơn như viên giác diệu minh thường trụ. Các vị Bồ Tát và A-la-hán tu hành công đức vô lậu cao cả như vậy, nhưng luôn luôn khiêm tốn, không bao giờ cống cao ngã mạn, tự tôn hay là tự xưng ta thật là bậc Bồ Tát hoặc ta thật là bậc A-la-hán, cũng không bao giờ tiết lộ quyền cơ di mật của chư Phật hoặc khinh thường ngôn ngữ dị học, ngoại trừ di chúc kính nhiệm trong thời mạng chung. Tại sao hạng người nhất điên ca lại si mê cống cao ngã mạn, ám muội chúng sanh để phạm tội đại vọng ngữ? Thật là đáng thương hại. A Nan, như vậy từ nay về sau, ông cố gắng giáo hóa chúng sanh tu pháp chánh định, phải đoạn trừ dâm dục, sát sanh, thâu đạo và phải đoạn đại vọng ngữ. Đó là lời dạy minh quấn thanh tịnh chân thiệt về nghĩa quyết định thứ tư của chư Phật ở quá khứ và của ta ở hiện tại. A Nan, nếu tu thiền định để giải thoát mà không dứt tuyệt đại vọng ngữ, dĩ như người lấy phân tô vào cây chiên đàn, dĩ nhiên có mùi thúi, chứ muốn có mùi thơm thì hóa ra ngông cuồng và phi lý. Như Lai dạy các vị tỳ khưu phải dùng trực tâm lập đạo tràng ở trong tứ hoài nghi, hành trụ tọa ngọa và nhất thiết tế hạnh, luôn luôn thanh tịnh trang nghiêm, chứ không bao giờ giọng dối, há lại tự giả xưng là đắc pháp thượng nhân hay sao? Nếu tự giả xưng là thượng nhân thì chẳng khác chi một kẻ cùng đinh giả mạo danh hiệu hoàng đế để phải chịu tội tử hình, huống chi giả mạo đức hiệu của Phật để phải phạm tội đại vọng ngữ cực trọng hay sao? Nếu chỗ tạo nhân giả dối, dĩ nhiên phải thọ quả xấu xa, dầu muốn cầu Phật giác ngộ, ví như người lấy miệng cắn rúng, không bao giờ có hiệu quả. Nếu trực tâm của vị tỳ khưu nào như dây đờn thẳng, mặc nhiên tất cả đạo hạnh chân thiệt đều được chánh định, không bao giờ bị ma chướng ám muội được, thì Như Lai ấn chứng cho vị tỳ khưu ý thành bậc Bồ Tát vô thượng tri giác. Sau khi ta nhập diệt, ai thuyết pháp giống như ta đã thuyết, đó là chân thiệt ngữ từ bi của Như Lai. Nếu lời nói trái nghịch với chân thiệt ngữ từ bi của Như Lai, tức là giả thuyết tà giáo mê hoặc của loại ma ba tuần. Phàm làm đệ tử Phật tu hành giải thoát, có bổn phận phải biết phân biệt sáng suốt thế nào là Phật, thế nào là ma. Diễn nghĩa hết quyển 6.